Theo Đàm nghĩ đơn giản thôi, tức là khi mình mê tín thì không phải là mê tín, nhưng mà tập tục khi mình tới một cái chỗ nào đó, mình làm một gì đó, đầu tiên mình xin phép chủ nhà là cho em ở đây, cho em làm cái này, cho em làm cái kia, thì mình cũng làm một vài cái mâm cỗ người Việt Nam mình, xin ông thổ địa cho con làm cái này, cho con làm cái kia. Thì ông thổ địa ông mới đem một kỳ lân. Kỳ lân là một trong cái tứ quý tứ những cái linh vật mà người ta long lăng quy phục, là một trong những cái con mà tứ linh để đem lại sự may mắn cho con người. Thì ông thổ địa ông mới đem con kỳ lân tới để xong phải để đi hết nhà, để trong cái bưu xích của mình để đem sự may mắn.
Đúng.
Mình nghĩ những cái này không phải là mê tín, nhưng mà đó là một cái tập tục và văn hóa đẹp, thành một cái văn hóa đẹp và làm cho con mình, làm cho con người mình vui hơn, mình yên tâm hơn. Thưa mình tính không biết đúng không, thì đó là cái tập cổ múa lân và cái bánh trung thu.
Khi mà
bánh trung thu thì tuyệt vời.
Khi mà anh nói đến cái vấn đề mà lân lân á, tại vì ái nữ của tính cũng là trong cái nhóm lân ở cái khu vực này, lân rồng gì chị cũng làm hết trơn. Chị quậy như con trai vậy đó. Thì nói về cái đêm đốt trung thu á, thì các em nhỏ của ngày xa xưa rước đèn, như quý vị thấy, múa sư tử là chắc chắn. Ở ngoài Bắc thì chúng ta còn gọi là cái múa sư tử, nhưng mà ở trong Nam người ta gọi là múa lân, như anh Đạm nói. Thì con lân á, hay chúng ta còn gọi là con kỳ lân, như anh Đạm anh vừa mới trình bày, thì con kỳ, cái chữ kỳ là tên của con đực, và cái chữ lân là tên của con cái. Lân là một cái con vật đứng hàng thứ hai trong cái tứ linh, như anh biết vậy đó, là long lân quy phụng, tức là con rồng, rồi con rùa, rồi con phượng hoàng, đó, phải không? Thì con lân là một cái con vật rất là thần thoại lắm, cái thân của nó giống như là cái thân con hươu vậy đó. Còn cái móng của con lân nó giống như cái móng của con ngựa rồi đó, cái đuôi nó thì giống như cái đuôi của con bò, cái miệng của nó thì nó rất là rộng, cái mũi của nó là rất là to, nó có một cái sừng ở ngay cái giữa trán, và lông ở trên lưng của nó có ngũ sắc, tức là có năm màu, rất là nhiều màu. Lông ở dưới bụng của nó thì thường á, thì họ sẽ làm cho nó có một cái màu vàng, và tục truyền lân là một con vật rất là hiền lành, chỉ có người tốt mới nhìn thấy được nó mà thôi. Thì thoạt nhìn á, thì cái đầu lân nó giống như là cái đầu sư tử, cho nên người ta mới gọi múa lân thành là múa sư tử. Thưa quý vị, ở một vài địa phương thì có một cái tục, như quý vị thấy, là chúng ta rước đèn kéo quân trong cái dịp Tết Trung Thu. Thì cái đèn kéo quân thì chắc chắn là một số quý vị mà ngày xưa quý vị cũng biết rồi, cái đèn kéo quân nó có một cái hình vuông vuông, nó cao khoảng cỡ độ 80 cm, mà nó rộng mỗi bề độ cũng khoảng cỡ 50 cm, bốn mặt nó đều phết giấy tàu bạc như là cái giấy bóng mờ hiện nay gì đó. Ở phía trên, ở phía dưới nó có một cái đường viền rất là sặc sỡ lắm, và ở bên trong nó có một cái tán giấy hình tròn, và khi mà cái đốt đèn lên thì cái hơi lửa của nó bốc lên, cái tán giấy nó sẽ xoay quanh, và cái đèn kéo quân hay hoặc là còn gọi là cái đèn chạy quân, bởi vì cái hình mà cái đoàn quân ở trong của cái đoàn lồng đèn đó, nó cứ liên tục nó kéo đi, nó chạy đi không ngừng, hết vòng nọ đến vòng kia, và chỉ khi nào nó hết cái đèn hay hoặc là đèn nó hết dầu thì đèn nó mới tắt, thì các tán nó không còn quay nữa, nó tối trở lại. Thì đèn nó có bốn mặt, và cái hình ảnh nó xem ở mặt nào cũng được, cả của ngày xa xưa đó, thưa quý vị, cũng như là nếu mà các em có nghe được, các em bé có nghe được, thì trẻ em rất là thích ăn bánh trung thu. Nói ngày xưa thôi, chứ bây giờ các em cũng bớt sugar thì cứ càng tốt chừng đó thôi. Thích ăn bánh trung thu nè, thích xem múa lân nè, thích rước đèn kéo quân nè, và từ đó thì Tết Trung Thu đã nghiễm nhiên đã trở thành một cái Tết của tất cả các em nhỏ. Nếu mà các em nhỏ chưa biết, các em nhỏ đi một vài lần được cha mẹ chỉ dẫn thì quý vị cũng đã biết được như thế nào về Tết Trung Thu. Một phần nào anh em của chúng tôi, anh Đạm nè, rồi Tính nè, rồi những cái bậc cao niên trưởng thượng khác, nếu mà có dịp quý vị hỏi thì cũng sẽ có được những cái trình bày như vậy, để chúng ta có được những cái ngày Tết Trung Thu thiệt là vui. Nói về cái bánh Trung Thu, anh có kỷ niệm gì?
Dạ thưa Đạm, lớn lên, mình lớn lên cái thời ở miền Trung, mình lớn lên miền Trung, cho nên thật sự là đất miền Trung là đất cài trên sỏi đá. Thời mình lớn lên nó khổ lắm. Cái Trung Thu, bánh Trung Thu thì mình rất là ao ức, nhưng mà chỉ dành cho những cái người có tiền chút xíu. Nhưng mà bánh Trung Thu thì nó có hai loại bánh, là bánh nướng và bánh dẻo. Bánh Trung Thu ngày xưa là một cái hàng như hàng cao cấp vậy đó, hàng cao cấp, thật sự là cao cấp. Nhưng mà mình nghĩ cái bánh Trung Thu, cái múa lăng, cái rước đèn Trung Thu, ngắm trăng thưởng nguyệt, uống trà, những cái đó là một cái văn hóa, một cái bản sắc của người dân tộc mình. Tại vì bánh trung thu dành cho người lớn, mình bạn bè, mình đoàn viên, mình ngồi lại với nhau, mình thử một cái bánh, mình thử một cái trà, nhìn mấy đứa nhỏ nó tung tăng, nó đốt đèn trung thu, mình kể câu chuyện sự tích của chú Cụi, của hàng Nga, rồi mình bàn công việc của mùa màng năm này năm tới, mình cho người nó thư giãn, thì mình nghĩ đó là một văn hóa rất là trân trọng, rất là đáng quý của những người của Việt Nam mình. Có hải ngoại bây giờ thì cái gì cũng vậy, thưa anh Hoàng Tính, mình nhiều khi mình hay là mình là người old fashion hay là old school, mình thấy nó dị ứng với những cái người ta quá lạm dụng. Thí dụ như bây giờ cái bánh trung thu, nhiều cái bánh trung thu mình thấy bán cả 500-700 đô thì nó không có đáng để mình làm. Tại vì khi mình làm cái gì mình theo cái văn hóa, mình cố gắng mình dựa theo cái tinh thần đó, chứ mình không có đi ngoài, đi xa quá thì nó lại không có tốt. Mình thấy bây giờ anh giờ ở Việt Nam, không phải mình nói xấu như Việt Nam, người ta lợi dụng cái bánh trung thu, mua bánh trung thu cả ngàn đô để tặng người này kia, cái đó nó không còn là một cái tinh thần, cái văn hóa nữa. Thì may mắn mình ở được hải ngoại, mình hiểu được, mình cố gắng, mình có thời gian, mình tự do, mình hiểu được, mình không có, mình độc lập, mình không có xu nịnh ai hết, thì mình tạo cho những đứa nhỏ, những cái chùa chiền bây giờ, những cái nhà thờ, những cái hội đoàn tổ chức những lễ trung thu để giữ được cái văn hóa của người Việt Nam, và để là cái dịp để cha mẹ kể cho con nghe cái thời thơ ấu của mình, kỷ niệm của mình, và đứa nhỏ thật sự khi mà nó vô cái những cái lễ trung thu, những lễ hội trung thu như vậy đó, nó thích hơn, nó lắng nghe hơn và nó hiểu được, và đó kỷ niệm nó mang theo, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ kể lại, nó truyền lại cho con cháu của nó. Thì mình nghĩ Tết Trung Thu là một cái cơ hội rất là lớn cho tất cả những gia đình có con nhỏ, người lớn, hay là ít người lớn cũng tham gia vô những cái lễ hội trong cái cộng đồng của mình, để lan tỏa được cái culture, cái tinh thần của người Việt Nam ở hải ngoại. Và mình cũng đừng có lạm dụng quá, cũng không cần thiết mình phải mua bánh trung thu 500-700 đô, nhưng mà thật sự chỉ một cái bánh dẻo, bánh nướng trong cái bánh quán trung thu thì nó hình vuông và hình tròn, giống như bánh chưng và bánh dày, nó tượng trưng cho trời và đất. Thì thường thường cái tất cả người Việt Nam mình rất là sâu sắc, rất là tinh tế, từ cái món ăn, từ cái nước uống đều gói gọn cho tinh thần đó. Cho nên Đạm thì là người hay đi sâu về cái tinh thần hơn là cái miếng ngon vật lạ. Thì cái bánh trung thu đối với mình, bánh nào thì cũng ok, nó ngon, nhưng mà cái bánh trung thu nó bao giờ nó cũng có hai cái là vuông và tròn, tượng trưng trời và đất, chứ bánh chân và bánh chim và bánh dày vậy, thời ông hùng vương vậy đó. Thì người Việt mình rất là tinh tế, dù cái lễ hội nó bắt, dù cái nguồn gốc nó bắt đầu từ đâu, nhưng mà khi du nhập về vào cái người Việt của mình, thì người Việt mình đem cái văn hóa để cải tạo nó thành, trở thành cái bản sắc riêng của dân tộc mình. Đó là thưa anh Hoàng Tính và thưa tất cả anh chị em ở ngoài kia, đó là sự hiểu biết riêng của Đạm. Mình không nói đó là một cái đúng hay sai, nhưng mà đó Đạm chỉ trình bày những cái gì mà Đạm có thể hiểu được. Tại vì trong chương trình và cà phê và cuộc sống, mình cố gắng lan tỏa những cái gì tốt đẹp nhất để hữu ích nhất để cho anh chị em thính giả hiểu được công việc của anh em chúng tôi. Thưa anh Hoàng Tính và thưa tất cả anh chị em ở ngoài kia,
cảm ơn anh rất là nhiều khi mà ngày hôm nay anh em chúng tôi chọn cái chủ đề trung thu, là tại vì cuối tuần này là cuối tuần của cái trung thu, cuối tuần này ở cộng đồng có hội chợ trung thu của hai ngày thứ bảy và chủ nhật nghe thưa quý vị. Ở chùa Đạo Quang cũng có trung thu sẽ được tổ chức vào tối thứ bảy ha thưa quý vị. Rồi ở chùa Hương Đạo cũng có trung thu vào cái ngày thứ sáu thứ bảy luôn. Chắc chắn là hai anh em của chúng tôi cũng sẽ pick một cái nơi nào đó để cùng đến để mà cùng vui chơi trung thu. Tết Trung Thu theo âm lịch đó là một cái ngày rằm tháng 8 hàng năm, và đây là một cái ngày Tết của trẻ em, hay hoặc là chúng ta còn gọi là 3T, tức là Tết trong trăng. Trẻ em rất là mong đợi được đón cái ngày Tết này, bởi vì thường thì người lớn sẽ làm cho những cái chiếc lồng đèn, hay hoặc là chúng ta sẽ có được những phút giây chúng ta ăn bánh nướng, bánh dẻo, bánh trung thu khi mà được ông bà cha mẹ bài cổ ra chúng ta trong trăng. Ở Việt Nam, ngày Tết Trung Thu cũng đã được diễn tả trong cái tục người ta kêu là ban ngày làm cổ cúng gia tiên, tối đến thì bằng cổ thưởng nguyệt, đầu cổ là cái bánh mặt trăng, rất là dùng rất là nhiều những cái thứ bánh trái trái hoa quả đó, rất là màu sắc rất là sặc sỡ, xanh đỏ trắng vàng đó đó. Nói chung ra thì ngày Tết Trung Thu đó là một cái ngày Tết mà chắc chắn là cũng gắn liền với những cái chiếc đàn cá chép, đàn ông sao, tiếng trống nó rộn ràng, tiếng cười của trẻ thơ, hay hoặc là của những cái đội múa lân tụng dinh dinh, hay hoặc là đặc biệt không thể thiếu là nó là sự có mặt của những cái tiết bánh Trung Thu xưa vô cùng đẹp đẽ. Trung Thu vẫn là một cái Tết ngọt ngào của tình thân, của những cái phút giây đoạn viên bên gia đình, của những chiếc bánh ngọt ngào chan chứa yêu thương. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã nhín chút thời gian đến với chương trình thường xuyên của chúng ta để chúng ta trình bày thêm cho quý vị bà con đồng hương biết được với những cái hiểu biết của anh em mình trong cái dịp Tết Trung Thu này. Anh có điều gì nhắc nhở nữa không? Mời anh.
Dạ thưa, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn chị Thu Hương và Đài Rio đã cho Đàm tâm sự những cái điều vấn đề. Thì Tết Trung Thu mình nghĩ là nếu mà anh chị em ngoài kia, đặc biệt là mình có thể mời những khách cộng quốc người Mỹ, những người bản xứ đây, đặc biệt là những người mà những đứa nhỏ, những thanh niên mà đang hẹn hò, dẫn vợ, dẫn người yêu của mình tới những cái chùa, những cái lễ hội để mình tự hào, mình khoe được, mình khoe được, dân tộc mình có cái này đây, chắc chắn bảo đảm. Khi ngày xưa hồi nhỏ đó, mấy đứa nhỏ con mình đó, mình cái Trung Thu là mình chở một mấy đứa con bạn bè trong lớp đó, nó tới nó gọi là Trung Thu ở chùa Đạo Quang cũng đốt đèn đốt pháo. Bây giờ đến lớn còn mấy chục năm sau nó vẫn còn nhắc, tại vì nó lạ lắm, nó không có một cái chỗ nào mà nó cái dân tộc nào nó có thể quen người bên Ấn Độ quá đó. Và nhưng mà mình thấy cái đó là một cái nét văn hóa rất là đặc trưng của người Việt mình, thì mình nên tự hào về nó. Cho nên nếu mà thì anh chị em ngoài kia khuyến khích mấy đứa nhỏ mời những bạn bè bản xứ tới để hiểu được cái phong tục của mình, vì đó là một cái nét rất là đất mình đang nên khoe ra. Thưa Đồng Tính, và chúc anh và gia đình và tất cả những bạn bè anh em ngoài kia bình an và hưởng được mùa Trung Thu đoàn viên và hạnh phúc. Thưa anh Hoàng Tính và thưa tất cả anh chị em ngoài kia.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng tôi xin được lặp lại một lần nữa, cuối tuần này ở cộng đồng có hội chợ Trung Thu 2 ngày, thứ Bảy, Chủ Nhật ha. Thưa quý vị, ở chùa Đạo Quang có tổ chức Trung Thu của cái ngày thứ Bảy, chắc chắn là tổ chức chiều tối ha. Thưa quý vị, ở chùa Hướng Đạo thì cũng có tổ chức Trung Thu vào cái ngày thứ Sáu và thứ Bảy nha. Thưa quý vị, cảm ơn anh, chúc anh bình an và hy vọng là chúng ta cũng sẽ gặp trong một cái ngày hội Trung Thu nào đó trong cái khu vực, chắc chắn là Hoàng Tính sẽ có mặt ở Đạo Quang nha. Cảm ơn anh, chúc anh bình yên nha.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính và cảm ơn anh chị em ở ngoài kia.
Ca khúc Thằng Cuội sẽ được đến với quý vị sau đây qua phần trình bày của Ái Vân và Mạnh Đình. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương mà quý vị rất yêu thích. Mời quý vị.
Bóng trăng trắng ngà, có cây đá to, có thằng cuội già một môi mơ.
Làng duyên ta nói cười nghe, ở quê chẳng mãi làm chi.
Bóng trắng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một môi. Bảo nhau chị kia quê quán ở đâu,
gió không có nhà, gió bay muôn phương, biến biệt chẳng ngừng trên trời nước ta, trên trời
dế mèn suốt trong đêm khuya, hát sậm không tiền nên nghèo xác sơ.
Đền công cho dế nỉ non, sao chiếu ngàn muôn.
Các con dế mèn không tiền nên nghèo sáng sờ, nên nghèo sáng sờ, nên nghèo sáng sờ.
Sáng rơi xuống đồi, sáng leo lên cây, sáng mỏi trần rồi, sáng ngồi xuống đây. Trời cho một ông trăng sáng thật to,
bóng trăng trắng